Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng, nhân tháng Mân Côi năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống trong sống của Chúa, Chúa là cây nho, tôi là cành nho. Chúa ở trong tôi sống nhờ nơi người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay lòng dạ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống, gia đình nào có một người con thành công về mặt xã hội, thì những bậc làm cha mẹ ít nhiều sẽ vui mừng, hãnh diện. Cách riêng, đối với các gia đình Công giáo Việt Nam, chắc hẳn cha mẹ sẽ hãnh diện lắm khi những người con của mình cố gắng học tập, rèn luyện và tu hành để trở thành những linh mục, những nữ tu thánh thiện đạo đức, mang ích lợi cho đời và xã hội. Đoạn trích tin mừng rất ngắn của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe tường thuật chuyện một người phụ nữ trong đám đông đang khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy đã rất thán phục quyền năng và sự khôn ngoan qua lời nói và việc làm của người. Chắc chắn rằng bà rất ngưỡng mộ khi nghĩ đến và mong ước được như người mẹ của con người này, nên đã không kìm chế được mới thốt lên những lời ngợi khen: Phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng thật lạ, Chúa Giêsu đáp lại một câu nằm ngoài sự mong đợi của bà cũng như của nhiều người. Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Phải chăng lời này của Chúa Giêsu là phủ nhận vai trò của mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài? Phải chăng Chúa Giêsu đang hạ thấp những tương quan tình cảm máu mủ tốt đẹp của con người như tình mẫu tử ruột thịt? Xin thưa, chắc chắn không phải như thế. Chúa Giêsu không phủ nhận, cũng không phản đối. Ngài chỉ muốn điều chỉnh cho hợp với bầu khí hiện tại, khi những người trong đám đông đang ở tư thế lắng nghe. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nhưng nhìn đi trông lại, thử hỏi ai đủ điều kiện để hưởng ơn phúc ấy, ơn phúc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa? Còn ai lắng nghe tiếng Chúa bằng mẹ Maria, còn ai tuân giữ lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng bằng mẹ Maria? Quả vậy, với lời đáp cho câu khen ngợi Đức Maria của người phụ nữ, Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi tín hữu chúng ta thăng tiến mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người, giữa mỗi chúng ta với Thiên Chúa. Mối tương quan này không chỉ dựa trên những liên hệ tự nhiên và huyết thống, nhưng dựa trên bình diện của niềm tin. Đức Maria vừa là người tín hữu đầu tiên, vừa là một mẫu gương tuyệt hảo về đời sống đức tin đích thực, vì mẹ luôn trung thành, sống tinh thần xin vâng bằng thái độ chuyên cần lắng nghe và giữ lời Chúa trọn cả cuộc đời của mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu một lần nữa tuyên dương về sự cao trọng đích thực nơi mẹ mình, đó là con người chỉ sống theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã nêu gương cho chúng con trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Xin Chúa nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, đặc biệt trong tháng mân côi này, ban cho chúng con tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang lời Chúa, qua việc lắng nghe, đón nhận và thực hành, hầu lời Chúa lớn lên hàng ngày trong chúng con, trở thành sức sống cho chúng con và mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Mẹ đã thưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa. Mẹ đã thưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó chót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi lo lắng ưu buồn mẹ thăng tin Chúa quan phòng. Mẹ ơi xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ơi vị tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan, hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Mẹ lắng nghe và luôn suy niệm từng lời kinh thánh. Mọi phút giây mẹ sống xa rời của Chúa Trời. Này con đến bên mẹ nguyện xin mẹ thương nâng đỡ, để con biết theo mẹ hằng bình an sống tràn hòa. Mẹ ơi xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ai vị tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan, hãy luôn trông cậy nơi Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các Giáo hội Đông Phương. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tiếp tục tín thác vào Chúa qua kinh nguyện giữa những khó khăn của cuộc sống. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Giáo hoàng Học viện Đông Phương gần đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Tổng Giám mục, Tổng Thư ký và cha bề trên tổng quyền dòng tên, cùng với cha viện trưởng của Học viện Đông Phương. Ngoài ra có 24 Hồng Y, 6 Thượng Phụ và Tổng Giám mục trưởng, 12 Giám mục và 60 Linh mục giáo sư. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto XV thiết lập hai cơ quan vừa nói vào năm 1917, giữa lúc Thế chiến thứ nhất đang hoành hành. Ngày nay cũng vậy, chúng ta có thể nói đang có một thế chiến khác, thế chiến từng mảnh. Và chúng ta thấy bao nhiêu anh chị em Kitô chúng ta thuộc các giáo hội Đông Phương đang bị bách hại thê thảm, và các tín hữu thuộc các giáo hội này ở hải ngoại ngày càng lo âu. Từ đó nảy sinh bao nhiêu câu hỏi. Tại sao như vậy? Giống như bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách Ngôn Sứ Malakia. Nhiều người than trách Chúa khi thấy những kẻ ác được thành công, thịnh vượng, mà không bị trừng phạt. Từ đó, người ta đặt câu hỏi, phụng tự Thiên Chúa có ích gì đâu? Cũng sách Ngôn Sứ Malakia xác quyết. Thiên Chúa không quên con cái Ngài. Ngài nhớ đến những kẻ công chính và những người đau khổ. Dù bị áp bức, họ vẫn không ngừng tín thác nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta rằng có một cách đánh lòng ký ức của Thiên Chúa, đó là kinh nguyện của chúng ta. Khi cầu nguyện, cần có lòng can đảm của đức tin, tín thác rằng Chúa lắng nghe chúng ta, can đảm gõ cửa. Chúa nói với chúng ta rằng, ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ thì sẽ mở cửa cho. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy học cách gõ cửa tâm hồn của Thiên Chúa. Hãy học cách làm như thế, một cách can đảm. Ước gì kinh nguyện can đảm này cũng soi sáng và nuôi dưỡng việc phục vụ của anh chị em trong giáo hội. Được biết, trước khi dâng thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Giáo hoàng Học viện Đông Phương từ lúc 9 giờ sáng, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Học viện này được Đức Giáo hoàng Benedicto XV thành lập năm 1917, cùng năm với Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Năm 1922, Đức Pio XI ủy thác cho dòng tên việc điều khiển và giảng dạy tại đây. Cơ sở giáo dục này là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy cao đẳng, nhắm mục đích phổ biến Kitô giáo Đông Phương. Mỗi năm có từ 350 đến 400 sinh viên, thường là các linh mục và tu sĩ, thuộc hai phân khoa là các khoa học giáo hội Đông Phương và phân khoa giáo luật Đông Phương. 15% các sinh viên là tín hữu chính thống giáo. Từ khi thành lập đến nay, có 200 giáo sư, trong đó 50% thuộc dòng tên, đã giảng dạy tại học viện này, và 6.500 người tốt nghiệp. Trong số các cựu sinh viên, có Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, đứng đầu chính thống giáo. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, các Hồng Y và Thượng Phụ, Tổng Giám mục trưởng chào đón và trao đổi. Sau đó tại khuôn viên học viện, Đức Thánh Cha đã làm phép một cây trắc bá, trước sự hiện diện của đông đảo các sinh viên. Sau đó, tại đại thính đường của học viện, Đức Thánh Cha chào thăm các ân nhân và gặp gỡ cộng đồng các cha dòng tên phục vụ tại đây. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Sanri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và cũng là trưởng ấn Giáo hoàng Học viện Đông Phương, một sứ điệp. Trong đó, sau khi nhắc lại quá trình khai sinh và phát triển của học viện này trong một thế kỷ qua, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư tại đây dành ưu tiên cho việc nghiên cứu khoa học theo gương các vị tiền nhiệm đã nổi bật trong việc soạn và ấn hành các tác phẩm với những đóng góp quan trọng về phụng vụ, linh đạo, khảo cổ và giáo luật. Đức Thánh Cha cũng mời gọi Học viện Đông Phương giúp toàn thể cộng đoàn giáo hội khả năng lắng nghe cuộc sống và suy tư thần học để nâng đỡ cuộc sống và hành trình của họ. Học viện có nhiệm vụ giúp các anh chị em chúng ta củng cố đức tin trước những thách đố lớn lao họ phải đương đầu. Học viện được kêu gọi trở thành nơi thuận tiện cho việc huấn luyện những người nam nữ, các chúng sinh, linh mục và giáo dân, để họ có thể nói lên lý do niềm hy vọng đang linh hoạt và nâng đỡ họ, và có khả năng cộng tác vào sứ mạng hòa giải của Chúa Kitô. Nhắc đến tình trạng nhiều sinh viên tại các học viện Đông Phương ở Roma, theo học tại các đại học và phân khoa, trong đó họ không luôn luôn nhận được một nền huấn luyện hoàn toàn phù hợp với các truyền thống của họ. Đức Thánh Cha mời gọi Học viện Đông Phương, hãy suy tư xem, có thể làm gì để bổ túc những thiếu sót đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dòng tên, ngoài sứ vụ đang thi hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Học viện Kinh Thánh, cần làm sao bảo đảm cho Giáo hoàng Học viện Đông Phương một con số ổn định các nhà đào tạo dòng tên để hỗ trợ hoạt động của học viện này. Theo sư phạm của Thánh Ignacio và sử dụng sự phân định cộng đoàn phong phú, các phần tử của cộng đoàn, nhà dòng cũng như học viện, biết tìm ra những hình thức thích hợp nhất để huấn luyện các sinh viên mà các giáo hội ủy thác cho dòng chăm sóc, biết nghiên cứu nghiêm túc và đáp ứng các nhu cầu mục vụ của giáo hội liên hệ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã có thư mục vụ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hải Phòng nhân tháng Mân Côi 2017. Toàn văn lá thư như sau. Kính gửi các cha, các tu sĩ, các chúng sinh, các ban hành giáo và anh chị em tín hữu. Chúng ta vẫn quên gọi tháng 10 dương lịch là tháng Mân Côi, vì trong tháng này, người Công giáo bày tỏ lòng yêu mến tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Lòng yêu mến Đức Mẹ được thể hiện qua việc lần hạt, suy niệm và thực thi lời Chúa trong đời sống. Ngắm Rosa hay Kinh Mân Côi là một hình thức đạo đức bình dân truyền thống được nhiều người yêu mến. Những điệu ngắm du dương trầm bổng giúp chúng ta suy niệm cuộc đời Chúa cứu thế, từ khi Chúa nhập thể đến khi người sống lại và về trời vinh quang. Kinh Mân Côi cũng giúp chúng ta nhận ra lời cầu bầu quyền thế của Đức Mẹ trong lịch sử giáo hội và trong đời sống của người Kitô hữu. Nhờ Kinh Mân Côi, giáo hội được an bình, thoát khỏi chia rẽ và bất hại, nhiều tín hữu tìm được bình an và hạnh phúc. Tháng Mân Côi năm nay có ý nghĩa đặc biệt vì là dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima với ba trẻ chăn chiên năm 1917-2017. Từ khi Đức Mẹ hiện ra, miền quê Fatima hẻo lánh đã trở thành một linh điệt, là nơi hành hương cho toàn thế giới. Qua trung gian ba trẻ mục đồng, Đức Mẹ đã gửi thông điệp cho toàn thể nhân loại. Chúng ta vẫn quen gọi là ba mệnh lệnh Fatima. Những mệnh lệnh đó là: hãy siêng năng lành hạt, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Thông điệp Fatima được công bố cách đây 100 năm, nhưng vẫn mang tính thời sự. Bởi lẽ, thông điệp này mang đậm giá trị giáo huấn tin mừng. Trong tháng Manh Khôi này, cũng như trong suốt đời sống Kitô hữu, mỗi chúng ta hãy suy ngẫm và thực thi những điều Đức Mẹ khuyên nhủ. Những mệnh lệnh này, nếu được thực hành với tâm tình đức tin, chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều phúc lộc, như lời Đức Mẹ đã hứa. Thực hiện mệnh lệnh Fatima để thế giới được bình an. Trong những lần hiện ra tại Fatima, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn phải đau khổ trầm luân đời đời. Đức Mẹ cũng loan báo những thử thách gian nan sẽ xảy đến cho thế giới và khẳng định, nếu nhân loại không sám hối và cải tà quy chính, thì sẽ bị hủy diệt tàn khốc. Nhiều lần Đức Mẹ nói với các em, hãy cầu nguyện, để tránh khỏi chiến tranh và hủy diệt. Cầu nguyện có thể cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Cầu nguyện cũng đem lại cho giáo hội và thế giới sự bình an. Nhìn lại bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta thấy đầy những âu lo và bất ổn. Nguy cơ chiến tranh và khủng bố đe dọa hàng ngày. Bạo lực cướp bóc và tội ác tràn lan. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần thực thi những mệnh lệnh Fatima để mỗi cá nhân và toàn thể xã hội được an bình. Thực hiện mệnh lệnh Fatima để con người nên hoàn thiện, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Tội lỗi đã làm cho con người quay lưng với Chúa và trở nên lầm lạc. Tội lỗi cũng gây chia rẽ giữa con người với nhau, làm xáo trộn cuộc sống và tổn thương môi trường thiên nhiên sinh thái. Đức Mẹ đã kêu mời nhân loại sám hối và để nhìn nhận những tội lỗi của mình. Đồng thời trở lại với Chúa, tôn nhận Ngài là cha của gia đình nhân loại. Sám hối cũng là lời kêu gọi của Chúa Giê-xu khi Ngài khởi sự loan báo tin mừng. Khiêm nhường sám hối sẽ được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Nếu mỗi người thành tâm sám hối, gia đình sẽ bền vững, xã hội sẽ an vui, đức công bằng và nhân phẩm con người sẽ được tôn trọng. Thực hiện mệnh lệnh Fatima để giáo hội được hiệp nhất và phát triển. Tôn sùng trái tim Đức Mẹ nói lên lòng phó thác của chúng ta đối với Mẹ Thiên Chúa. Năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Giáo hội. Chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Manh Khôi liền sau tuần tĩnh tâm thường niên của các linh mục giáo phận. Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, chúng tôi đã dành thời gian để cầu nguyện, xét mình và lắng nghe lời Chúa. Với sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuộc, chúng tôi nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống và sứ vụ linh mục. Mọi hoạt động mục vụ, nếu không lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sẽ trở nên vô nghĩa. Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, là đấng liên kết mọi thành phần trên Chúa trong tình mến. Tác giả sách Công vụ Tông đồ kể lại sự hiện diện của Đức Mẹ giữa các môn đệ vào lúc các ông đang lo sợ. Vào lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ đã chung niềm vui với các ông và cùng đón nhận sức mạnh từ trời. 2000 năm qua, Mẹ vẫn hiện diện giữa giáo hội để đồng hành che chở và khích lệ các Kitô hữu. Nếu chúng ta tôn sùng yêu mến Đức Mẹ, giáo phận chúng ta sẽ hiệp nhất và thăng tiến. Thưa các cha và anh chị em, ngày 13 tháng 5 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã hành hương tại Fatima để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Nhân dịp này, Ngài đã phong thánh cho hai trong ba trẻ mục đồng đã diễm phúc được thấy Đức Mẹ, tức là Thánh Francisco và Thánh Jacinta. ngỏ lời với cộng đoàn hành hương tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha đã kêu mời các tín hữu hãy đến với Đức Mẹ để nép mình dưới tà áo ánh sáng của Người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hành hương thân mến, chúng ta có người mẹ, hãy bám chặt vào mẹ như những đứa con thơ. Như thế, chúng ta sẽ sống trong niềm hy vọng đặt nền tảng ở nơi Chúa Giê-xu. Chứ gì niềm hy vọng này dẫn dắt cuộc sống của chúng ta, luôn nuôi dưỡng chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta hãy thực hiện lời kêu mời của Đức Thánh Cha, sống phó thác nơi mẹ. Chắc chắn, Đức Mẹ sẽ chúc lành cho giáo phận và cho mỗi người chúng ta. Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn tư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận nhân tháng Minh Khôi năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện một đề tài khác. Ý thức và vai trò của xã hội. Thông thường, dựa trên thực tế, xã hội giữ vai trò rất quan trọng chi phối nhiều lĩnh vực trong đời sống chúng ta, chứ không phải chỉ tôi, người khác hay hoàn cảnh. Xã hội đã vận hành biết bao cuộc sống, những thông lệ, những phong tục, những quan điểm, thói đời, nét văn hóa, vân vân của xã hội đã cuốn hút suy tư, hành vi của chúng ta theo. Để giúp thêm phần ý thức, chúng ta cần thường xuyên đặt ra và tìm câu trả lời cho những vấn nạn sau đây. Ai đặt chuẩn mực cho cuộc sống của tôi, cho sự thành công hay thất bại của tôi, cho những giá trị tôi tìm kiếm, cho vinh nhục được mất, cho đau khổ hay hạnh phúc của tôi, cho ý nghĩa cuộc sống, hành động của tôi? Quả vậy, xã hội nào cũng lắm ô nhiễm. Người ta hóa điên, hóa khùng, người ta tưởng có nọ, có kia, như xe, nhà, tình, tiền, địa vị, là hạnh phúc, là thành công trong đời. Người ta nhắm mắt lao tới tìm kiếm, chạy theo, mà không ý thức rõ mình đang tìm gì, hoặc những gì mình tìm kiếm sẽ có thể dẫn mình đến đâu. Rồi người ta đau khổ, thất vọng. Có lẽ nhiều người cho đây là cái nhìn bi quan chăng? Thật có lý để nghĩ như thế. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nêu lên một cái nhìn thực tế, bổ sung cho những quan điểm khác, giúp đặt giá trị đúng chỗ của nó. Thực tế, cũng có những người dám bỏ quyền, bỏ lợi để theo tiếng gọi của con tim. Một ví dụ điển hình ở Vương quốc Anh, sở dĩ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi vì bác của bà, người con trai trưởng, kẻ nối dõi ngai vua, đã từ chối ngai vàng để theo tiếng gọi của lòng mình. Vì yêu một phụ nữ mà theo truyền thống Anh, ông không được cưới. Vì thế, ông đã chọn tình yêu và nhường ngôi lại cho em trai là thân phụ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bây giờ. Những người đã không theo thông lệ của xã hội, họ phải là người có nội lực để có thể chịu sức ép của xã hội, của phê phán, của loại trừ hay mỉa mai, nhạo báng và cười chê. Cuộc sống sung mãn và phong phú là mỗi người phải nhảy theo điệu nhạc của mình. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta sống lập dị, không cùng sánh bước với anh em đồng loại, nhưng sống với nét độc đáo và tính duy nhất của riêng mình, theo tiếng gọi của ước mơ, của niềm xác tín riêng và của con tim, của tiếng lòng. nhưng những trường hợp này đáng ra phải đương nhiên, chúng lại trở nên họa hiếm. Tại sao vậy? Vì áp lực của xã hội làm cho người ta e sợ, e ngại, không dám sống như mình là, mình muốn, mình thao thức. Chúng ta thật sự sống, sống sung mãn và thành công trong đời khi ý thức và thức tỉnh, vì qua thức tỉnh, chúng ta tiến đến tự do và dần giải thoát chúng ta khỏi những luẩn quẩn lo lắng là mình phải nói gì, làm gì để được nọ, được kia, vân vân. Cuộc sống thong dong, tự do cũng chính là tình trạng của trẻ thơ. Đó là tình trạng tự nhiên mà mỗi người khi được sinh ra đều có. Vì thế, đời sống sẽ thú vị và dễ chịu. Thật vậy, cuộc sống chỉ khó khăn khi người ta sống trong ham muốn, trong thèm khát, tham lam, chiếm hữu. Nào là danh vọng, địa vị, tiếng tăm, ảnh hưởng, sang giàu. Những điều này chính là những mục tiêu, những nhãn hiệu mà xã hội đã đặt ra. Chỉ người nào biết dừng, biết đủ, không ham muốn, không chạy theo những giá trị mà xã hội quá đề cao, cuộc sống mới thong dong an lạc được. Nếu dừng lại một chút, cố gắng tập trung ý thức, chúng ta sẽ nhận thấy trong xã hội hiện hành có nhiều từ rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng, hướng dẫn, làm xáo trộn, điên đảo, khổ đau và hư mất nhiều cuộc đời, như vinh dự, vinh hạnh, đẹp mặt, có tiếng, hãnh diện, sĩ diện, hân hạnh, vân vân. Để có được hay giữ được những điều này, chúng ta có thể sa vào những hành vi dồn nén, chịu đựng, hay có khi mang mặt nạ, dối trá, hoặc đánh mất cả chính mình. Cuộc sống càng văn minh, người ta càng tạo ra nhiều nhu cầu, và đó chính là những sự ràng buộc mới. Có những ràng buộc mà xã hội con người muôn thuở đã tự tạo ra như một món mồi để dụ dỗ con người, nhất là những người yếu thế. Chúng ta cẩn trọng và đừng để mình bị lôi kéo theo những gì xã hội hay những mong đợi bất hợp lý, không thích hợp với mình. Muốn thế, chúng ta phải dám từ khước, đặt đời mình dưới sự chờ mong của người khác hay xã hội, mà sống cuộc đời mình theo ý mình muốn, theo niềm xác tín riêng, cũng như không đòi người khác sống theo ý của chúng ta. Vì nếu làm như thế, sẽ tạo nên sự lệ thuộc cho cả đôi bên, có khi còn dập tắt sự sống trong ta và cả trong họ nữa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió, hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió, hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Đầy sức sống đi vào bao đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ hỡi, bác ái yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hay tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Một số các lần hiện ra không được thừa nhận, nhưng được giáo quyền cho phép tôn sùng Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, như đã biết, Đức Mẹ đã hiện ra đó đây trên thế giới, xin chúng ta cầu nguyện nhiều và sống niềm tin Kitô nghiêm chỉnh, xác tín. Cho tới nay, chúng ta đã duyệt xét một số các vụ hiện ra được giáo quyền chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ hiện ra khác đã không được giáo quyền thừa nhận, nhưng Đức Giám Mục Giáo Phận cho phép tín hữu tôn kính Đức Mẹ tại đó. Đây đã là trường hợp tại Saint-Bausil-de-la-Sille và bên Pháp năm 1873, trong đó Ủy ban điều tra vụ hiện ra chia rẽ không thống nhất với nhau. Một trường hợp khác nữa là tại Pellevoise năm 1876, và gần hơn là vụ Đức Mẹ hiện ra tại Île-de-Bouchard năm 1947. Hồi đó, nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và hỗn loạn. Đảng Cộng sản chuẩn bị đảo chánh để lên nắm chính quyền. Sau khi phân phát khí giới cho các nhóm cách mạng, Đảng Cộng sản Pháp tổ chức các cuộc biểu tình đình công bãi thị ồ ạt và tung ra các khẩu hiệu cách mạng. Các cuộc đụng độ đã khiến cho hàng chục người chết, và đã có 106 người bị kết án tù vì tội khủng bố phá hoại. Cái chết mờ ám của tướng Leclerc đè nặng trên bầu khí nội chiến. Chính trong bầu khí nguy kịch ấy, ngày 8 tháng 12 năm 1947, Đức Mẹ đã hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đó là hai chị em Jacqueline và Jeanette Aubry, 12 và 7 tuổi, và em họ là bé gái Nicole Robert, 10 tuổi, và Laura Croisson, 8 tuổi. Hai chị em Jacqueline và Jeanette là con một gia đình không sống đạo. Từ ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cho tới ngày 14 tháng 12, tức trong một tuần, Đức Mẹ đã liên tục hiện ra với các em trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đức Mẹ giống Đức Mẹ Lộ Đức nói với các em, chúng con hãy nói với các trẻ em cầu nguyện cho nước Pháp, vì nó rất cần trong các ngày nguy hiểm lớn lao này. Khi Jacqueline xin Đức Mẹ một phép lạ, Đức Mẹ trả lời, ta không đến để làm các phép lạ, nhưng để mời gọi các con cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày mai, con sẽ không cần phải đeo kính nữa, và đã xảy ra như thế. Ngày 11 tháng 12, Đức Mẹ nói với các em về việc xây nhà nguyện và hang đá kính mẹ trong tương lai, rồi chúc lành cho các em. Ngày 14 tháng 12, trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đức Mẹ báo cho các em biết trước khi rời các em là sẽ gửi một ánh sáng mặt trời xuống. Và thật thế, tuy hôm đó bầu trời âm u, nhưng có một ánh sáng chiếu soi các em trong một nhà thờ, nơi ánh sáng không lọt vào được, và trong một hướng không phải hướng bình thường cho các ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Tuy có sự chống đối của các đồng chí trong Đảng Cộng sản, nhưng ông Benoît Franchon là người đã tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình nhằm nổi dậy cướp chính quyền, đã ra lệnh ngưng cuộc tổng đình công bãi thị. Và thế là bầu khí hòa bình và trật tự xã hội được vãn hồi tại Pháp. Trong hơn 10 năm trời, em Jacqueline đã bị một nhóm người phạm thánh bạo hành với ma túy, tiêm chích thuốc mà không được ai bảo vệ và bênh đỡ, cho tới khi một viên chỉ huy hiến binh chấm dứt các lạm dụng ấy với các lời đe dọa. Jacqueline đã bị mất sức khỏe vì các bạo hành kéo dài, nhưng em không đánh mất đức tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa và mẹ Maria. Các vụ hiện ra đã không là đối tượng của việc phán xử tiêu cực và không bị giáo hội phiền trách, nhưng đã có sự thinh lặng và các giới hạn vì những gì đã xảy ra cho Jacqueline. Tuy không được chính thức nhìn nhận, nhưng giáo quyền cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà cầu nguyện. Tuy nhiên, vụ Đức Mẹ hiện ra này đã được chị Martha Robay báo trước. Buổi sáng ngày 8 tháng 12 năm 1947, tại Châteauneuf de Galore, cha Fine đọc báo và biết tin liên quan tới tình hình tê liệt toàn diện của nước Pháp. Cha đến Ferber để nói chuyện và cầu nguyện với chị Martha Robay như vẫn thường làm. Chị Robay là nhà thần bí, bị bệnh tê liệt toàn thân, không ăn uống gì được. Nhưng trong suốt 50 năm trời, chị chỉ sống nhờ mình Thánh Chúa, biến vào trong người chị khi chị rước lễ mỗi tuần một lần. Cha Fine kể cho chị biết tình hình trong nước và nói, nước Pháp thế là bị lừa đảo. Chị trả lời giọng tươi vui, không đâu thưa cha. Nước Pháp không như cha nói đâu, Đức Mẹ sẽ hiện ra với các trẻ em và nước Pháp sẽ được cứu. Khi đó là 10 giờ sáng, cha Fine rời nhà chị Martha Robay và tiếp tục làm việc nhưng nghi ngờ. Vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm đó, Đức Mẹ hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ giáo xứ Île-de-Bouchard, vùng Touraine, trung nam nước Pháp. Đức Mẹ nói với các em, trong các ngày này nước Pháp gặp nguy hiểm lớn lắm, các con hãy cầu nguyện. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ dạy các em lần hạt, cầu nguyện cho kẻ có tội và làm dấu thánh giá. 10 ngày sau đó, các cuộc đình công bãi thị chấm dứt, sự đe dọa của Cộng sản tan biến và nước Pháp có thể bắt đầu việc tái thiết sau đệ nhị thế chiến. Liên quan tới 50 năm sau cùng, cho tới năm 1988, học giả Billet đã thu thập một danh sách 200 vụ hiện ra không được công nhận và thường bị phán đoán một cách không thuận lợi. Các vụ hiện ra này thường không thể đàn áp được liên quan tới các thị nhân đã không được chấp nhận cũng như không được hướng dẫn nhưng bị bóp nghẹt nên mất giá trị. Chẳng hạn như trường hợp xảy ra tại Nesedda bên Hoa Kỳ, nơi thị nhân và tín hữu nhiệt thành ủng hộ các vụ hiện ra đã bỏ giáo hội công giáo và tự ly khai. Thế rồi còn có các vụ hiện ra không thật tại Bayside, New York, hay tại Palma de Troia, nơi một phần của cộng đoàn còn đi tới chỗ tấn phong các giám mục và chọn lên một ngụy giáo hoàng hồi năm 1975. Người ta có thể tự hỏi, nếu đã có một mục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ đã có thể hướng dẫn tín hữu trong nghĩa đúng đắn và chữa lành các hiện tượng này. Việc hướng dẫn mục vụ này cũng liên quan tới bốn nhóm các vụ hiện ra đã được bàn tán nhiều và có người ủng hộ. Trước hết là các vụ hiện ra tại Kerisinan trong vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp. Tại đây một phụ nữ nông dân trẻ là bà Jeanne Louise Ramonet đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngày 15 tháng 7 năm 1938, trong khi chăn bò trong một cánh đồng không xa nhà bao nhiêu, chị kinh ngạc trông thấy một ánh sáng rất mạnh, trong đó chị thấy một bà rất xinh đẹp, mặc áo màu xanh da trời viền trắng, có một khăn choàng và một áo choàng trắng, và trong tay cầm một cỗ tràng hạt, cũng có các hạt màu trắng. Các cuộc hiện ra của mẹ Maria và Chúa Giêsu kéo dài từ năm 1938 tới 1965, hầu như bao giờ cũng có sứ điệp mà bà Jeanne Louise ghi chép lại rất cẩn thận. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1938 cho tới ngày 1 tháng 10 năm 1965 đã có 71 vụ hiện ra, 15 lần Chúa Giêsu cùng hiện ra với mẹ Maria, 11 lần Chúa Giêsu hiện ra một mình, một lần Thánh Gia hiện ra và 43 lần Đức Mẹ hiện ra một mình. Tổng cộng tất cả có 65 sứ điệp, mỗi sứ điệp trung bình dài 2 trang giấy. Chúa Giêsu và mẹ Maria yêu cầu thánh hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Mẹ cũng cho biết lời cầu nguyện bằng tràng hạt mân côi được mẹ ưu tiên ưa thích. ngày 12 tháng 10 năm 1956, Đức cha Fauvel, giám mục giáo phận Campe Eleon, đã ra thông cáo than phiền sự kiện có một nhà nguyện được xây cất mà không có phép của tòa giám mục. Trong thông cáo, Đức cha cũng cấm các linh mục tu sĩ nam nữ đến thăm viếng nơi đây và không được mời gọi tín hữu đến hành hương. Ngày 24 tháng 3 năm 1961, Đức cha Fauvel đã công khai lên án các vụ hiện ra tại Kirishinong, lý do là vì các chỉ dẫn của ngài đưa ra trước đây đã không được chú ý tuân hành. Trong thông cáo lần này, Đức cha cấm mọi hình thức sùng mộ tôn kính tại Kirishinong và đe dọa sẽ đưa ra các hình phạt theo giáo luật nếu không tuân hành. Đức cha Bạc Bùi, giám mục kế vị Đức cha Fauvel, cũng ra hai thông cáo khác nói cùng giọng điệu lên án các vụ hiện ra tại Kirishinong. Một thông cáo công bố ngày 20 tháng 5 năm 1973 và một thông cáo công bố ngày 12 tháng 7 năm 1975. Vị sau cùng, Đức cha Marie Levert, được chỉ định làm giám mục năm 2007 nhưng bị thôi chức vì lý do sức khỏe năm 2014. Các vụ đức bà của tất cả mọi dân tộc hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Alkmaar bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959 cũng đã gặp rất nhiều chống đối khó khăn trước khi được chấp nhận. Bên cạnh đó còn có khoảng 2.000 lần đức bà núi Camelo hiện ra với bốn bé gái tại Garabandal bên Tây Ban Nha giữa các năm 1961 tới 1971. Ngoài ra còn có các lần Đức Mẹ Hoa Hồng hiện ra tại San Giorgio gần tỉnh Piacenza bên Italia nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho. Có em từng tiêm chích ma túy, có em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần. Gia đình các em đều chán nản và đã buông bỏ chúng. Các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hy vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường, đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này. Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, cô Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm. Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của ba người đàn ông khác nhau.
người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng. Ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc rất nhiều và uống từ 8 đến 10 ly rượu mạnh mỗi ngày. Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu mạnh. Ông ta cũng từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên. Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu. Thời thanh niên, chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào. Cô hỏi cả lớp, trong 3 người này, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại? Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện. Nhưng câu trả lời của Phi La đã khiến lũ trẻ chết lặng. Các em thân mến, cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ ba và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. 3 người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong Thế chiến thứ 2. Người thứ nhất là Franklin Roosevelt. Sau này tuy tàn tật, nhưng với ý chí kiên cường, ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng và có tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, thủ lĩnh phát xít Đức, người đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội. Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phi La và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy. Rồi cô Phi La kết luận, các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ! Cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu, vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng. Và quả thật, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó, phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất trong lớp, nay đã trở thành giám đốc tài chính của phố Wall. Quả thật, là con người, ai cũng có khả năng thay đổi và vươn tới. Nay là người bất tài, nhưng sau này có thể trở thành vĩ nhân. Nay là người tội lỗi, nhưng sau này có thể trở thành một vị thánh. Thiên Chúa không hề thành kiến với bất cứ ai. Ngài luôn đặt hy vọng vào con người, luôn muốn con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa chọn mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên xứng đáng hơn. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu của Chúa và không bao giờ làm Chúa phải thất vọng vì chúng con. Amen.
Tình yêu con biết lấy chi đã biết yêu con muôn thuở muôn đời từng người hằng thương con, con vì con vơi chồng không đi ăn tiền, ý kiến giao muôn đời bằng một tình yêu trung yêu chân sức cao vời. Ôi ân huệ tình yêu không biết nói chi. Nói chi mới vừa con sinh, dâng trọn mối tình một đời hằng sinh vỡ vỡ thắm không ngừng. Để cuộc đời con như mộng bay cao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.